Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Kinh A Di Đà phần 13, Vấn Đạo và Thuyết Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Mình tu đây là điển, mà nhiều người không hiểu cái sức sống mình là điển, thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, mà biết được điển mới biết chân tâm, không biết điển thì không biết chân tâm. Học về điện phải sử dụng cái điện tử sẵn có của chính mình mà hòa với cái chân điển của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mới thấy làm việc, nhiều việc trong một lúc, hữu ích vô cùng. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, Thượng Đế nói Đức Thầy chưa biết yêu? Ngọa thiền của Đức Thích Ca ra sao? Mỗi đêm Đức Thầy hành thiền bao nhiêu lần? Chiếm xác bất hợp pháp bên trên xử tội là như thế nào? Con nít bị chết oan mà có người rước thì ra sao? Khi công ma chuyển xác từ chị qua anh trẻ dễ dàng như vậy, nó có quyền nào và năng lực nào để nó có thể chuyển nhập một cách quá ư dễ dàng như vậy? Những người không có kẻ rước thì xuống uổng tử thành, thì tại sao có những hồn ma bóng uế lãng vãng ngoài đường và phá phách người? Ngủ ngồi bớt dục là như thế nào? Tu vô vi hành thiền có cần thiết phải ngủ ngồi hay không? Và đến trình độ nào mới có thể ngủ ngồi, và ngủ ngồi giúp ích cho mình như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Con trai tu cũng khổ, con gái tu cũng khổ, phải qua những cái thử thách đó. Chắc chắn là phải bước qua những thử thách đó. Càng tu, tâm hồn càng thanh nhẹ, mặt mày càng thơi thới. Lời nói của chúng ta ôn tồn, mọi người kính mến. Nó theo một bên, nhưng mà phải nhớ rằng ý chí chúng ta là vô cùng, không nên bị lường gạt trong một giây phút nào. Khổ tâm, dính vô là khổ, còn tu mà cương quyết, tu giữ ý chí đó, đi tới, tương lai sẽ cứu được nhiều người hơn. Đức Thầy từng nhắc, tôi khuyên các bà mẹ, thiền, các người cha, thiền. Khi thiền rồi mình vuốt tay cái đầu con mình, vuốt 2-3 cái cho nó ngủ, vậy thôi, đủ rồi. Mình truyền thanh điển cho con mình, nó không có bệnh bậy. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi phần vấn đạo và thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, cũng như Đức Thầy kể chuyện ma nhập xác và Đức Thầy trị tà như thế nào trong Kinh điển A Di Đà phần 13.
Cái việc mà hồn và xác có thể đi được cùng một lúc về trời hay không thì xin
nhờ
thầy.
Cho nên lúc tôi còn sống ở Việt Nam, tôi cùng đi với kim thân. Kim thân cũng dùng cái thần lực của chư thiên để che mắt mọi người. Với hồi nào giờ tôi cũng đi chơi con gái, nhưng mà kim thân rủ tôi đi, nhưng ngài đi bằng không đa, tôi nó khó đi lắm. Bạn đạo nó xê xác, bây giờ nào giờ tôi đâu có đi con gái ở ngoài đường. Nhưng mà y nói tập che mắt tôi. Tôi cũng thử coi có sao. Đi ngang một số bạn đạo mặt mà thấy. Cho nên ngài mới nói, mày thấy chưa? Mấy thằng đó nó đâu có biết thế. Tao con gái ngồi với mày đây này, tại sao nó không tới xê xác? Tao nói che mắt là che mắt. Cho nên cái kỳ ở Khổng Thánh Miếu đó, ngài cho tự do lên tham gia. Và ngài nói là việc của cha làm, cha thích. Các con cứ yên tâm ngồi đó, cha sẽ che mắt công an. Thì xin thật, bữa đó làm xong chúng tôi ăn uống giỡn cợt tới tối mới về. Ai bị bắt? Nhưng mà số mơ mà trống chiên đánh rùm bên đó, mọi người cũng nói ông Tám sẽ được. Họ nghĩ như vậy, bởi vì đánh trống chiên, đánh rùm beng hết mà rước tôi đến. Thì tôi lên, tôi bận cái áo mong trời, tôi đi, tôi dậy. Thì có bắt ở đi chứ đâu có sao. Bởi vì tất cả bạn đạo có hiện diện ở đó, tôi vô. Thì vô trước bàn thiên, cũng đánh trống rùm beng hết. Mà hồi đó là ông sĩ, ông sợ lắm. Ông sợ sao? Coi tình hình thế nào, nói chung vô cho nó đánh đầu nguy lắm. Nhưng mà rốt cuộc ăn chơi tới chiều, nói la ông sùm á, không có gì hết. Thì cái đó cũng là một chuyện lạ cho tất cả bạn đạo ở Khổng Thanh Miếu. nhưng Ngài che mắt, cho nên Ngài rủ tôi. Thượng Đế nói rằng mày dẫn nó đi coi cine đi. Tôi nói thôi, mày dẫn, tôi đã làm chủ cinema rồi, tôi không có đi coi cine, mà cine đi đâu mà coi gì. Hay không hay, nhưng mà mày đi với nó. Mày không có biết yêu cái gì hết, để hoài mày cũng không biết yêu. Tôi nói cái gì yêu, tôi bây giờ tôi tu rồi, mày yêu cái gì, mày không biết yêu. Có con gái đi chơi với mày phải mừng nè, mày phải nhỏ nhẹ nè. Mày phải tươi cái mặt mày lên chứ, tôi thấy mày gầu quá, mày phải đi với nó. Tôi nói không, con quánh chết tôi không đi. Dù cho ông trời có kêu lôi đánh tôi cũng không đi. Dẫn gái vô đồng hát làm gì, tôi không đi, tôi không có coi hát nữa. Đó, cho nên nghĩa là cả nên mày không đi, tao đi với nó. Kịp bắt tôi lên đạp xe đạp cái đi. Hai người đồng đi mà thấy có một à. Bây giờ ông Thượng Đế đi coi hát như vậy, cho tôi không bao giờ tôi đi. Cho nên kêu tôi chở về nhà. Ban đầu thì ông sạc luôn vô như ông chở đi. Ông chở sao mà ông hỏi đông hỏi tây. Thôi, không cho thằng đó chở. Rồi cho ông dân cao, ông nói thằng nó dê lắm, tao không có tìm thằng ra được. Đó, không cho chở. Không cho chở sao, bắt tôi chở. Tôi chở với điều kiện, tôi chở tới đường hẻm thôi, tôi cũng chở được. Bằng lòng không? Mày thì cứng đầu tâm nãy, cho mấy thằng khác người ta bắt chạy vô nhà. À, tôi không, tôi đi ngang con đường nữa, tôi ngừng xuống. Có bằng lòng thì xuống đi, không mà thôi. Tôi không có chịu đi làm cái chuyện Uber đó. Tôi thôi được, thì tao đi bộ. Mày không thương cha thì cha đi bộ. Tôi thấy cha có khác thì muốn đi bộ, muốn làm gì làm. Tôi cứ chở tới đó thôi. Tôi chỉ chở tới cái cửa đường hẻm. Được, bằng lòng. Mà mày chở chứ không cho mình khác. Nhất định bắt hành tôi chở vậy đó. Đi ngang đó. Tôi ngừng thì bả xuống thì tôi chạy luôn.
Thưa cha, em nghĩ tại vì Đức Kim Thân thử thách cha.
Bởi vì tôi nói thiệt, tôi nhỏ lớn tôi không có biết yêu. Con này không nói đúng. Hồi nhỏ tới lớn tôi không biết yêu ai hết. Tôi cứ nghĩ cuộc đời của người là khổ. Bây giờ phải làm sao? Cứ nghĩ của người khổ không à. Yêu cái gì? Vợ chồng đánh lộn. Hồi nhỏ là tôi chưa mô đi kêu cảnh sát. Chiều chiều là tôi chạy nhà nào đánh lộn là tôi kêu cảnh sát. Chồng đến vợ, nó đánh con vợ, nó kéo từ trong bếp, nó kéo đầu ra ngoài. Nó đá đùng đùng, mình phải đi kêu cảnh sát. À, thì chiều nào tôi cũng đi. Thế tôi chạy tới là cảnh sát biết rồi, vợ chồng mới lộn. Chỗ nào đi, chạy tới. Là tôi chuyên môn làm điều đó. Từ đó chán cảnh vợ chồng. Tôi không có nghĩa lý gì hết. Tôi thấy vợ chồng họ thương yêu với nhau, tại sao mới sớm mơ thấy hình như mình con nít mà mình chạy tới chơi thấy chiều thế đến lộn rồi. Từ đó mắt tôi suy nghĩ là tôi không nghĩ những điều gì cả. Tôi không thích. Và tôi không nghĩ là tán tỉnh một cô nào cặp kè đi ngoài phố cả là tôi biết. Vì không có sự thật. Cái đó là không có sự thật, tình yêu không có sự thật. Tại tôi biết từ nhỏ rồi, chứ không phải tôi bây giờ, thầy nó quen rồi. Tôi không có đủ tình yêu mà thích được. Khi dậm nắm tay cô đó đi ngoài đường để đó làm diễn. Không có vụ đâu. Đẹp như tim được muốn nắm tay, bởi vì nắm cũng lấy được. Nắm chi đâu. Thì mà nay lấy đi đi. Thì được. Tại vì cô người tôi không có tình cảm về những vấn đề tình yêu rồi, tôi không có. Nó quen rồi. Tại nên tôi nói rằng có lấy vợ cũng không quỳ lại mẹ vợ. Sao vậy? Má và tao hỏi tại sao mày không bị lại tao? Tôi thấy bà nuôi con khúc này. Còn một khúc tôi phải nuôi cho tôi khúc. Không có lý do gì tôi đi lại bà. Bà nói mày nói có lý. Thằng người nhỏ mà như tất ông già. Được tao cũng chấp thằng mày tất thích. Tao biết người mà người mày người đàng hoàng. Thấy không? Mày khiên kim khả thác mà. Nha, ngàn vàng có thể giao phó. Cho nên mày không lạy cũng không sao. Tôi không, tôi nói trước là tôi không có bao giờ lạy cha mẹ vợ. Bởi vì những người đó trách nhiệm quá ngắn. Còn tiếp tục là của tôi phải nuôi mẹ vợ nhiều hơn. Tôi không có bao giờ lạy. tôi làm một cuộc cách mạng đó thành công. Bởi vì cái bản chất tự nhiên nó vậy. Mà từ 5-6 tuổi tôi nằm, tôi không có đi được, nhưng mà tôi thấy tôi làm việc cho sinh việc mà. Tôi thấy ông báo đại là tôi làm báo đại, tôi thấy tôi đang làm việc. Mà tôi ra vô hoài, cái xác tôi ra vô hoài. Tôi đang làm công chuyện đại sự. Mà con nít đó, mà lúc nào cũng nghiêm trang, dồn người này, dồn người kia, mấy người lớn sợ. Mình thấy mình đi, nằm xuống nhắm mắt và đi ra. Đi lo chuyện này, chuyện nào. Mà cứ nghĩ mình là ông vua gì đó. Thì cái thái độ khác, rồi tôi có một cái đầu óc, tôi chơi với thằng bạn, tôi đặt một cái tiếng nói riêng tôi với nó, không ai biết. Hai đứa nói hiểu nhau là khác. Nói chuyện với nhau hiểu, mình đặt ra một tiếng nói, mà có chút xíu mình dám nghĩ cái chuyện đó. Chuyện gì của tôi phải nghĩ chuyện mới. Mười mấy tuổi đi xe hư, tất cả mấy móc tôi biết sửa, không cần thở máy. Tìm núi non, tìm tu hành, cái đó là thích. Còn chỗ nào mà nói ông lên bà xuống, chỗ nào mà lạ âm hiểu rồi linh nhất là có mặt tôi là tên được gì. Đang nói về phần học trước, thiếu kỳ vô cùng. Cũng như tôi tới mèo bình đây mà nói như là tôn hành giả xuống à, ngộ không xuống là bao nhiêu tiền cũng trả tiền đi tới coi ngộ không. Đúng đó vậy thôi, nhưng mà phải đi. Hồi trước nó là cái phần hồn này không có, lần này hiểu rồi. Là chỉ đánh thức cho người ta tu thôi. Và mình tự tu hai cái khác. Cho nên những cái chuyện mà ma quỷ này kia kia nọ, các bạn cứ hỏi tôi đã giữ cuộc rất nhiều. Mà chính qua ông Tư đã đánh trận rất nhiều, mà tôi là người tham gia. Và đứng cản đường, đố thách đố con quỷ, mày nhập xác tao đi, tao không sợ, đứng đây này, không dám nhập. Cho nên thậm chí nó tới nhà phá tôi đi nữa, rốt cuộc ngày mai thì tôi cũng tỉnh. Cho nên mấy ông thầy bùa, ông chạy lại, ông dồn nữa. Sao anh, họ không như anh có thấy sao? Tôi thấy cũng vậy. Vậy thì tôi phải theo cha tôi tu rồi, nói gì nữa. Hôm tôi phá ông nhiều lắm, ông biết không? Tôi biết cho anh phá tôi còn mấy chút, tôi cũng lên là nó đè mình còn mấy chút. Trong lúc mình ngồi thiền nó đè mình như mấy chục tấm hàng, nó đè mình còn mấy chút. Rồi từ đó tôi niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, nó lên. Vụ thế này cũng hay lắm. Nhưng mà không làm gì được thì trời cũng chung xuất hồn như tôi. Cho nên không có cái gì bằng ý chí. Ý chí của mình là vô cùng. Và nếu mình nắm được cái pháp mà mình tu rồi, không sợ một cái gì, sợ nhất là mình không chịu hành đúng thôi. Đừng có biến chế là được. Tôi nghe người ta nói ông lên bà tướng Thượng Đế xuống rồi, tôi đi tìm Thượng Đế tới với tôi là bị lệ. Kẹt, nó ngập. Đừng nghĩ những lời đó, tôi mới xuất hồn. Để tôi nghe ra. Mà tôi tướng là Thượng Đế, tôi là Thượng Đế. Tôi tưởng tới Phật, tôi là Phật, tôi mới đàng hoàng. Lúc đó mới thật sự tu hành. Mà còn sợ Phật, sợ Thượng Đế, không bao giờ tôi thành công. Chỉ chuốc lấy sự thảm bại cuối cùng thôi. Hỏi tiếp.
Kính thưa Thầy, cái sự hiếu kỳ của cái phần hồn trước của Thầy, ở đâu có xác có người nhập lên thì Thầy đến. Vì cái đức hay là cái tinh thần của Thầy nó mạnh, nó cao cho nên không bị ảnh hưởng. Còn xin Thầy cho chúng con một lời khuyên là thí dụ như con nghe ở Melbourne có Đại Thiên Đại Thánh xuống đó, thì chúng con có nên đến để mà xem coi người ta lên xuống như thế nào hay không?
Cái đó đâu có hữu ích. Vì bây giờ chỉ có cái pháp nắm trong tay rồi, có cái đường lối tự tu tự tiến rồi. Nếu mà không có đường lối tự tu tự tiến là mình đi tầm đạo thì nên đi tìm. Còn này mình có đường. Còn lúc trước tôi không có đường đi, tôi phải tìm coi nó là cái gì, có cái nào hay. Mà bây giờ có phương pháp đi rồi đâu có cần. Không cần. Nhưng mà nhiều người hiếu kỳ cũng có thể đi tới coi, coi thử ông Đệ Tiên Đại Thánh, ông nói gì gì mình. Ông quý mình không? Mình thật sự tu thì tất cả cái nguyên liệu quý. Ngay cả California thì cô luôn đó, ở bên đó nổi tiếng. Cô có đem băng ở đây nhưng mà rất tiếc máy này chiếu ra không được. Thì cô làm thầy bao nhiêu năm đó, mà người nào tới rồi cũng chỉ qua đường như vậy. Và đem một số người tu vô vi rồi, có nói người ta tu như vậy nào người ta không có hào quang. Rồi chính anh Tấn nhà mai hết á, anh đem một mấy ông thầy đến tòa, anh ngồi đó. Thì cô nói rằng mấy người này chưa biết tu. Mấy người này mới tu, mà mấy người này tương lai mới gì giúp Việt Nam. Cô nói rõ vậy, cho nên kỳ vừa rồi tôi ở Cali, cô đến, cô đặt lễ tôi. Và rầm hồng hộp cô mới xuống như ngày thường cô không có xuống. Tới quỳ trước mặt và hỏi đạo, vấn đạo. Thì hôm trước cô ban anh có thấy không? Vấn đạo. Cho nên trình độ của họ ở bên cõi thiên nhiên bên kia cũng không cao bằng những người ở bên này. Những người ở bên này vấn đạo còn cao hơn nữa. Nhưng mà bên kia vấn tạm thời thôi. Thì tôi cũng trả lời cho để hiểu thêm. Vì cô tu mà, rồi cô mới xuống đây làm thầy để đổ đời, tu được phước, nó khác bên thiên liên vậy. Cho nên đừng tưởng thiên liên xuống đây là bao trùm, ăn trùm, không, không có một phần nào. Con ma hay là bản thờ cái sọ con nít gì, cứ nít nào chết thì ra mã đào của sọ nít, chữa sạch sẽ, con về con ở với mẹ, con ở với ba. Mỗi đêm ba lo ba thắp nhang và con muốn ăn gì con mắt trong tay ba và xin giúp con làm tình cha con. Khác nó gì nó nói chuyện. Rồi trong túi anh có bao nhiêu tiền nó cũng nói được. Công chuyện gia đình anh cãi lộn câu nào nó cũng nói lại được. Cái đó nghe hết hồn. Nhưng mà nó là con ma chứ không phải một vị trí. Đó. Cho nên tình hình cũng như cậu cảm cũng vậy. Qua bên Mỹ, nhập vô xác của chị Sương ở Washington State. Tới nghe tôi giảng, thích. Nhưng mà không chịu công khai nói chuyện với mọi người. Bởi vì người ta là một người đàn bà mà chắc nói giọng nít. Ta mắc cỡ. Phấn son đẹp nhưng mà nói giọng nít là người kia rồi. Vô trong phòng mà nói giọng thằng con nít rõ ràng. Nói sao con tới đây làm gì? Nhưng con trường tám nói tiếng nghĩa trường tám thương cho nào ông tám là người thực tôi con hàng đêm lo cho ông tám bảo vệ tại sao con không lo tu con thích đi chơi cả ngày thích đi chơi không ạ mặc áo đẹp thích đi chơi đó tại sao con tu tôi phải cắt nghĩa cho nó nghe nếu con kiếm được cái xác bất hợp pháp thuộc về tội gì ở bên trên xử gì tội gì xong chứ bất hợp pháp bị đọa đề ngục đó con hiểu không hiểu cái lắm luôn bây giờ con nói chuyện hay lắm ai cũng nói cậu trạng nói hay mà nói chuyện đời không ở đâu có nói chuyện đạo nói chuyện vợ chồng người ta nói chuyện làm ăn mà chuyện đời không có gì hết còn chuyện đạo con không hiểu thì con phải làm tốt nên con có nhiệm vụ giữ cái xác này con muốn tu nghe ông tám giảng con muốn tu mà chưa còn ham đi chơi cứ nói ham đi chơi không chịu đi tu rồi sau tôi mới cho một bài thơ của cô xưa tôi có cho một bài thơ tạm gỗ mà có xin tôi một bài thơ để về tự tu và muốn cứ muốn tu về để pháp lý vô vi để giải cái nghiệp đó nó có nhiều vị xuống trong mấy một vị có những vị nó xuống nó giận anh đó cho mình tiêu và cũng cho mình làm ăn được nữa nó chỉ mặt thế này cái bà chủ đấy tôi ăn đi đâu gặp đi đâu ngay ngoài đường cũng quỳ xin làm ăn thất bại đi chửi nó một tiếng thôi nó đi xung quanh cái nhà nó phá làm ăn thất bại nhưng mà cái vị đó đối với tôi thì không có dám xuống rồi sau tôi nói thôi để giới thiệu qua Master Lu và ông đó cũng xuất hồn người Tàu ông tu về mặt tâm, ông Washington State, ông cũng thầy của bà Xin Cha ở bên Manila. Tôi giới thiệu qua đó gặp, qua cái nó nhìn thấy nó nói, ông không có power, trả tiền lại, nó bắt phải trả tiền lại, ông đã xanh mặt. Và nó nói ta sẽ không cho mày làm. Có hầm cầu, nhưng mà tới tôi không có. Tới tôi ngoan ngoãn ngồi nghe đạo, nghe tôi giảng thích lắm. Bởi vì nói rằng ông Tám có nhiệm vụ làm việc này, còn tôi kia không có nhiệm vụ làm vậy, thì nó có quyền phá. Cổ bây giờ đang ở Washington State, nhưng mà cổ xây dựng với một bà đạo của tôi, sống với một bà đạo của tôi. Cô thích người đi.
Kính thưa thầy, cái tai hại của cái chuyện mà đến những nơi nhập xác đó, thì hồi trước ba mẹ con thường hay nói là cấm không cho đến những chỗ đó, bởi vì nếu mà cái linh căn đó người ta hợp với mình thì nó bỏ cái xác kia để nhập qua mình. Cái đó có đúng gì không?
Không, đối với trình độ cũng có tu. Còn những người tu có học văn là đó có nhiều người nhập. Tới rồi cái đầu mình niệm Phật mình đi thôi. Nhưng mà cũng không cần thiết đối với những người như Duy. Như Duy bây giờ đầy đủ tài liệu ông lên bà xuống rồi muốn coi bấm cái. Tôi đi vô là coi rồi còn. Thì mất thì giờ có ích, thì để thì giờ tình niệm Phật không ai hơn đâu. Nè, cho nên gia đình cấm đi chỗ đó là rất đúng. Với những người nào hạp, nó lấy nguồn xác rồi. Cho nên nhập vô cái xác cũng như vô ngôi chùa để được tu. Mừng lắm, quý lắm, thích lắm. Ở đó mà không chịu ra.
Thôi nha, con cắt đây. Lúc trước còn nghe mẹ mình có cái bà của người Tàu, bà nói là bà hồi đó chồng bà là không giúp thầy mà các tu thêm phép ruby này. Thì lúc đó bà chưa hành nghề thầy bói. Sau này bà qua chồng bà chết, bà nói bà hành nghề. Thì con đến hai lần đầu tiên thì con thấy bà coi về số tử vi rất đúng. Bà nói cái gì về con và gia đình và trong tương lai thì đúng với em á. Thì sau ngày mà con thụ pháp này khoảng chừng một năm, con đến bà một lần nữa. Cái bà biết con tu về vi á, bà nói thôi bây giờ em đừng có đến nữa, những cái gì mà em nghi á là nó có, thử chị không có có khuyên em là đừng có đến cái nơi này nữa. Bà nói cái gì mà em nghi là có, khỏi không có.
Mở rồi. Tinh tấn nó mở là nó siêu hơn không thầy nói. Nghi là có.
Như là những cái phần bị nhập thì cái người tinh nghi, cái vị tinh nghi nó sẽ vào cái bản thể, thì cái phần hồn của người bản thể đó nó còn nó có thể.
Nên khi mà nó chiếm luôn là nó dẫn phần hồn đi chơi.
Chứ không có tu tập gì được hết.
Cũng như Washington, Houston thì lạc bị nhập, tôi bao giờ có nói. Nên thằng em nó nhập 11 năm. 11 năm là dẫn bà đi chơi 11 năm. Thì kỳ này tôi xuống Houston thì nó thích nghe băng nữa. Rồi nó tới chung vô, chung xuống vườn luôn. Hỏi sao, sợ nó tắt quá. Sợ hậu quan tám quá. Chung xuống vườn luôn, tôi không sao, con gái. Con Tám không phải như ở Việt Nam. Ở Việt Nam, con Tám đánh con rõ. Con vô lễ, con bây giờ Tám có quyền đánh nữa. Ông Tám có quyền thương và giúp con tới. Từ lên từ đó mình lên ôm cái tim tôi nó hôn. Ông Tám thiệt, ông Tám không đánh, ông Tám thương con. Bây giờ con nói thiệt đi. Con để cho chị con tự do. Tại hồi con bị chết chìm, nó chỉ con ôm con. Và nó kêu con về sống với chị con. Ôm cái quần của nó, thì nó đi lội dưới sông chơi mà. Chìm với chị nó thương quá, nó thương con về em về em sống với chị. Cái từ đó nó nhập luôn, dẫn bà đi chơi luôn. Thành ra tánh tình mới giống nít tham ăn chạy thần mà ông chồng biết ông chồng để một đứa con đầu, khi mà để một đứa con đầu rồi á thì mới bị nhập. Sau này tôi qua rồi tôi thuyết phục nó hứa, tôi thương chuyện lắm. Thế đây là cô tin này, tôi dạy nữa là tôi mấy người nó biết cái gì tôi đã đi mấy người rồi. Cô tiên này nó là tâm từ tốt và biết tu, làm chuyện khắp luôn, thương điều tới nó mang đến gì đâu, biết cái xác bên này chuyện cũng khóc. Nói thôi bây giờ em đi tu đi, đừng có làm như vậy theo lời thầy khuyên. Tôi khuyên nó chịu, tôi bây giờ đi tu thì tu một cách nào, có muốn vô chùa tu chứ không, chùa dưới lớp bà trần không, mặt mày xấu lắm, cái dòng lưng xấu lắm, còn không dám vô đâu. Con như chùa thì người ta nhờ quan thánh và tâu ngộ không đưa con đi tu, con chịu nó đi được, hai vị đó con đi theo. Nó hứa rồi, qua bữa sau nó phản, con ma mà nó không đi. Con nhớ mấy cháu, bắt mấy đứa cháu kêu nó bằng cậu mà, cậu đi con. Mấy đứa nhỏ mất mến nó lắm, khóc rồi lắm, cậu đi con buồn rồi này kia. Mấy đứa nhỏ thương nó, nhưng mà xác của mắt nó. Từ tôi lấy con hứa là ông Tám làm, ông Tám có thì giờ, con hiểu không? Khi con hứa là ông Tám mời chư vị xuống trước khi người gì để thực hiện cứu con chịu không? Tân trường nó phản, nó phản cùng nó không làm. Không làm mà nó đứng trước cái người gì nó quay nó giống ngã xuống cái đùi mềm như bún. Rồi mọi người đỡ vô cái hồ cách này chỉ mới vô chỗ này là chỗ nào, chỉ biết gì hết chỗ này là chỗ nào, cái gì mà nó có hơi lạnh ra mới lạnh, cái gì nó lạnh lạ kìa. Hận chặt nó cứ đói bụng quá, đói bụng nó chặt cơm ăn, nó không biết cơm là cái gì nữa, nó nói cái này là cái gì. Gắp đi, tôi đứng bên tôi đứng con gắp con bao miệng, bao miệng rồi làm sao dạy nó nhai, nhai nó nuốt, nó nói hơi ngót ngót á. Tôi gắp đồ ăn, bày nó gắp đồ ăn, bày nó cho bỏ vô miệng nó ăn, từ từ ăn, ăn làm. Nó hiểu, có đứa con đầu ra nó nhìn được, đứa này con tôi, còn mấy đứa này không phải con tôi. Tôi có bao giờ để nó đâu, không được. Nó 11 năm nay tôi đi chơi mà tôi đâu có ngủ chung với chồng luôn rồi đấy. Bây giờ tôi mới nhìn, mấy đêm về nhà lọc lại kiến vô di đồ đàng hoàng lọc được bao nhiêu, mới biết con. Tôi đi làm lại mặt mày cứ đẹp. Rồi đem thằng em đi tu cho yên. Con ma sống với anh rể 11 năm không biết ngủ chung giường.
Nhưng mà con ma đàn ông mà sao lại ngủ bên rể?
Rồi ngủ bên rể bên cái xác đàn bà, cái xác đàn bà.
Nó đâu có
chuyện. Đó là cái thằng cha đó kẹo lắm, nó ưng kẹo lắm. Nó cúng bao giờ cúng con một bữa nằm hết. Nó cứng đầu. Nó không biết. Bởi anh nó đâu biết, anh nó thờ Quan Âm đâu, không biết, nhưng mà nó đứng trên hình Quan Âm á. Bữa tôi tới tôi đổi chiến vô gì cái tôi dẹp, tôi nói đã nói, đã hứa mà còn đứng đó, gỡ đi. Gỡ nó cái giờ nó, anh nó muốn gây lộn với tôi. Cái hình tôi đem từ Việt Nam qua mà ông gỡ, tôi nói đâu nó ở đó. Nhưng mà giải thích cách mấy nó cũng, nó bị nhập trở lại thằng anh, nó chống tôi. Tôi nói để thay kẻ nó, để nó ra. Ta để ít ngày đó em nó biết nó tới trình độ, tao tới trình độ làm lần nhỏ mắt đỏ ngầu nhập lần anh, nó làm đúng chuyện hết, nó tráo trở con ma, tráo trở cái tối thực chuyển, tối thực chuyển nữa tới đó nắm đầu đi cho nó đi luôn. Rồi bây giờ gia căng nó ăn nên tôi ra đây họ làm giờ tôi không có tiện cái bệnh tà, nhưng mà thấy cái thằng nhỏ đó nó chịu nghe văn và chịu tu, thích tu. Cho nên khi tôi tới, tôi nói thầy, đây là Đức Ca mấy người vua. mấy người hiểu rất cao là không chụp. Kêu mấy người phải quy đi. Nó kêu tôi là Đức Thích Ca. Mấy người đã nghe chân lý của Ngài chưa? Đấy là cô tiên mà. Mấy người tôi có hiểu chỉ kìa. Làm dữ lắm. Nó bình được hai người này này ghê lắm. Nó sợ mà. Cho nên nó xạo đừng nghe nó. Để tôi làm tôi nói chuyện với nó. Dẫn vô phòng nói chuyện. Anh ngoan lắm. Anh ấy sao con thích nghe băng ông Tám. Con muốn đi chơi mà nghe băng ông Tám rồi con muốn đi. Con thích tu. Con Hoa thích tu lắm. Cho nên tôi đây con thấy đâu phải mình con. Ở xung quanh này biết bao nhiêu người đang nghe con hết. Cũng là chú Liên như con. Người ta đang nghe. Cũng là con Hoa như con đang nghe đạo. Con Tám đang giảng. Có. Cho nên trong chùa ta đâu có biết mấy cái phần đó. Tại là cái mặt phần đó mặt nào bà lấy mặt trăng đó dữ lắm. Không có tu à, nó nói được chùa tôi mới thôi đem con gỡ trong chùa. Nó không chịu. Nhất định nó không chịu.
Thì kính thưa thầy, khi con nghe thầy giảng thì con lắng nghe, và nhưng mà so cuốn mà nhiều vũ khí á thì dường như ở trong đó khi những cái người mà gọi là tắt thở thì không còn những cái khí âm dương nữa, thì quỷ vô thường sẽ tùy theo mức độ hoặc là có những cấp bậc của thần đến đó, hoặc là quỷ vô thường dẫn đi tùy theo tội trạng để đến xuống, hoặc đến một cái con đường cái ngã tâm ly, hoặc là đi lên hoặc đi xuống tùy theo cái vong linh đó nhìn cái mức sáng á. Nếu mà cái chân linh sáng thì đi lên được, còn nếu không thì rơi xuống địa ngục. Thì cái trường hợp này chúng ta thể giải làm sao? Thì con này nó chết mười mấy năm mà nó vẫn đó thì địa ngục ở đâu? Không bắt được
nó không. Cái này là con nước nó bị chết hoàn mà con là
nước,
cho nên nó ẩn trú trong đó, ẩn trú trong chị nó, chị nó bảo bọc mà, cho nó không phải chết ngoài đường. Nếu mà chết mà không có ai bảo lãnh nó thì nghĩa là thổ địa thành kia người ta dẫn lên, ta đưa nó xuống quan ổn thành liền. Còn cái này nó trốn nhập ngay vô trong cái xác thì vừa chết chỉ ôm cái quần nó luôn. Và khi khóc em về ở với chị, em về ở với chị nó ở luôn.
Và cái thứ hai nữa là khi mà trước sự chứng hiện diện của thầy và con ma nó được chuyển từ cái người chị nó qua người để của nó cách dễ dàng như vậy, thì nó có quyền nào và nó có cái năng lực nào để nó thể chuyển nhập được quá dễ dàng như vậy?
Nó chuyển được bởi vì nó đã từng ngủ với anh nó 11 năm. Sự liên hệ nguồn điểm đó nó chuyển qua mấy hộp.
Thì kính thưa thầy, nếu mà cái trẻ non và nó có người rước nhập liền thì nó nhập vào anh nó. Còn những người mà không có kẻ rước thì xuống thì cũng tự thành. Thì kính thưa thầy, là tại sao có những hồn ma bóng quế lãng vãng ngoài đường và để phá phách người?
Có một số tội nhẹ được phép lên đây nhưng mà nó ở liền, nó không xuống. Thì bữa sau nó bị bắt.
Dạ, còn thành thật cảm ơn.
Có nhiều lắm, bây giờ những tội nhẹ bây giờ, hiện tại bây giờ đã mở ra những tội nhẹ lên đi chơi. Mở lên nhiều lắm, chứ tôi chưa không? Cho nên tập quen cho đi lên nhưng mà nó nhập sát. Những người bên giáo Phật cũng vậy, tu cũng là biến tu. Xuống thì dành kim sát tu, cũng nhập sát người cũng khó. Các cõi đều có cái thứ lưỡi đó.
Thế thưa thầy, con phải hỏi chị Trân, hỏi thầy, đi thầy. Tu vô vi hành thiền này có cần thiết phải ngủ ngồi hay không? Và đến trình độ nào mới có thể ngủ ngồi, và ngủ ngồi giúp ích cho mình như thế nào? Vì con thấy ở Sydney cũng có số bạn đạo mấy năm trước đây hàng hay lắm, thì con ngủ ngồi nhưng mà rồi sau đó cũng ngủ ngon trở lại.
Với trình độ chưa tới, cái người ngủ ngồi thì nó xuất ra được, nó xuất ra được nó mới ngủ ngồi để đi đây đi đó, và nó dưỡng cái xác, và nó không có bị cái bản ngoại xâm. Còn người xuất không được mà cố gắng ngủ ngồi mà ngủ không được thì sao nó bệnh. Thấy không? Đâu có khuyên mấy người ngủ ngồi là xuất ra được. Ngủ ngồi vì cái luồng điển ngay bộ đạo nó xuất ra được, mình không muốn cho nó quan phí đi dần dần phục vụ cái chuyện u ơ, mình muốn cho nó đi lên rồi ngoài nó đi lên thanh tịnh thanh hòa thanh cảnh như sao đó, và cái phần đó cái phần điển giúp được cho bộ đạo cũng như xuất điển được mưa cái thừa tiết cái điển nó đi nhanh hơn. Còn ngủ á, nó làm con người mê muội hướng về dục tính nhiều hơn. Cho nên nhiều bạn muốn tu, thích tu, và muốn ngủ ngon để gì? Để chịu chịu. Thế đó là cái ý chí của cảm giác, cái đó cũng kỹ lắm. Nếu mà ngồi thì chịu được, chỉ bên ngồi, bất cứ giá nào nó cũng ngồi hết. Ở đâu nó có ghế nó đủ. Thì sáng như thế, không làm gì để thang thở gì đó. Thì cái ý chí nó muốn nhiệt được.
Vì vậy là nói chung là tốt nhất là mình đợi khi mình sức được thì
mình ngủ. Cái đó là đương nhiên, cái đó tự nhiên là phải ngồi rồi. Bởi cả đêm anh cũng muốn chơi với nhà, thiếu gì cảnh nhà. Họ ngắm cảnh không đủ sướng, thanh nhà vô cùng. Chỗ nào cũng thơm tho sạch sẽ. Ngồi cả đêm, quý nó, thương đạo.
Dạ, kính thưa thầy, đã thầy nói thì ngủ ngồi là phải xuất ra mới ngủ ngồi được. Thì vừa rồi đó là thời gian qua con ngủ ngồi mà ngủ ghế. Thì sau này con có tỉnh lấy thầy ở trên nhà Kiều Hòa đó, thì thầy nói là cố gắng cũng như là ngồi thiền xong là tập ngồi luôn vậy mà ngủ luôn chứ khỏi dựa nữa. Thì con cũng có làm thử thì thấy được. Bây giờ thầy nói trường hợp vậy thì theo trường hợp con thì con thấy con chưa có sức, thì theo trường hợp con thì nên tiếp tục ngủ ngồi hay là
ngủ ngồi muốn dịch dục tự tập cái ngủ ngồi nó đỡ, nó lại bất dục. Bất dục tuổi trẻ mà ngủ ngồi thì nó bất dục, ngủ nằm là thế nào nó cũng dục, nó dục xuống dưới.
Giờ này con thấy con ngủ ngồi cũng khó đấy.
Có nhiều anh nghĩ bây giờ nó ngủ ngồi quen rồi, cả người Pháp cũng vậy, nó ngủ ngồi quen, nó thấy nó dịp dịp được, tức nó không được như thế nào. Cũng như lên cái cô nó to rồi vậy mà đi đâu, chín ghế cho lòng ngồi tại sao. Hỏi vậy, người Pháp nó sợ bị cái tính dục tái phát.
Thầy cho con hỏi, câu. Cái này
là trong cái đó là tùy cái tập quán của địa phương như làm sao biết được. Nhưng mà những người ngồi là ngồi ngủ như vậy đó, những người được nhẹ nhẹ hơn thì người ngủ nặng và ít bê bối thì chắc chắn như vậy, thì cái luồng điển bộ đầu nó xuất phát đi lên. Cho nên mình ngủ ngồi được á, tâm trí của mình ít có nghĩ vậy, nó sáng suốt, mình dễ tha thứ hơn. Không như Đức Thích Ca ngủ nằm cũng chống cái tay này, nha. Ngọa thiền chống cái tay, thành đưa lên về là nó đã phóng thật rồi. Mà nằm sát như vậy nó là khác. Giờ mình tu như gì nó đỡ được mở chỗ này. Khi mình nhắm mắt á. Thì như tôi giờ tôi nằm ngửa cũng vậy, tôi nhắm mắt là không đi, không đi thẳng đi lên, nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi phải ngủ ngồi vậy nó mới thấp, ngủ ngồi mà phải gục tới trước một chút mới thấp được. Bây giờ tôi nằm tôi nhắm vậy là nó đi thẳng, trong này tự động nó đi thẳng rồi đi ngay như thế này nó không được. Nhưng mà tới giờ thì 12 giờ cũng phải lòng còn ngồi dậy. Nó quen mấy chục năm, không có thế nào mà nó làm ráng cái giờ đó không được. Nó phải dậy. Rồi tôi có tiền cái kia mà 10 giờ hay 10 giờ rưỡi. Tôi có tiền cái kia mà 10 giờ hay 10 giờ rưỡi. Tôi phải thiền một giấc. Tôi nằm xuống. Tới 12 giờ tôi phải thiền. Rồi 3 giờ tôi phải thiền. Và một đêm tôi phải làm 3 lần. Bây giờ tình trạng bây giờ là như vậy. Phải 3 lần. Bởi vì nhiều công chuyện quá, nhiều nơi phải đi,
nhiều người thay dắt cái nghề mà đi.
Dạ kính thưa thầy, thầy vừa nói là mỗi đêm thầy sẽ hành thiền 3 lần. Như thay của kinh lục tự A-di-đà. Thì kinh A-di-đà thì khi mà lên cái mức độ cao rồi thì nó lên Nam-mô và xoay hồ A-di là Pháp Luân và Đà Phật là thiền định. Kính thưa thầy, sao thì nó áp dụng cái đó là phải là ngồi thiền nữa?
Đó là phần hồn. Phần hồn ngữ chỗ này, ngữ ngay chỗ này là phải làm cái đó. Cứ phần xác còn ăn phải thiền, phải cho cái vía tập tập, vía phải đi làm việc thay thế cái hồn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Vía phải đi làm việc thay thế cái hồn. Cũng như bây giờ tối nay tôi muốn tới ăn, cái vía thì đi thôi, tôi chỉ hạ lệnh nó đi làm việc, à nó đi tới anh Phương nó đi làm việc, à tới nhà chị Yến nó đi làm việc, tới chỗ nào dẫn ai đi là cái vía nó làm. Sau khi tôi sắp đặt rồi, nó đi làm. Để cho công chuyện làm rất có tập tự, rất điều hòa, không có bỏ một ai.
Thầy nói là thầy cho cái vía đi làm vậy đó rồi. Rồi nếu mà thầy sai cái người đó đi làm với thầy, mà nếu người ta không kể lại cái việc mà cái người mà đi chung với thầy đó, mà người ta không kể lại những cái chi tiết mà cùng đi với thầy trong cái lúc đó đó, thầy có nhớ không?
Biết hết đi, đâu có phải dẫn người đó, dẫn nhiều người mà người đó nó thấy con mình nó thôi. Người đi, nhiều người cùng đi. Cho nên ở đời, nhiều khi mà mình nói à không, tôi dẫn chị đi đâu đó, họ sợ. Càng ở ông dẫn mình đi được, tôi dẫn mình là láo, mình sợ ông má, có thể khùng. Hay là mình làm bậy, thấy sợ ông quá, khùng, thì cấm được nói. Hay dẫn ai dẫn, làm gì làm, để cho họ tiến qua, họ vui vẻ, mình mừng là. Như là đủ rồi.
Thì thầy cho con hỏi con, cái này cũng hơn. Ngoài chương trình và tại những cái tấm tò mò của tụi con muốn biết là mỗi bên thầy có một chiếc nhẫn, có phải đó là ngọc ấm của Thượng Đế và bên ngọc ấm của Phật Pháp?
Đâu có nhẫn gì đâu, nó hơi chấm
trên tay mặt
thầy. Đây là hả?
Tấm sau.
Dạ. Đây là cái bên kia, đây kia. Ở ngoài giữa. Dạ.
Đây là quái nhẫn khẹo.
Con tưởng là cái vết rùi son của...
Có.
Có.
Thôi đừng nghĩ vụ đó. Cái nhẫn này là cái nhẫn Mary. Không có tiền rồi có lục, có tàn nhang thay thế cái nhẫn coi cũng được á.
Không phải là tàn nhang là
chừng nào các bạn tới nhà tôi chơi, tôi thấy ông gắt gian tôi cũng đẹp trai lắm, đi lên trên đó lên nhà tôi chơi, thấy ông gắt gian đẹp trai, già mà đẹp trai. Hồi bao nhiêu kiếp trước các bạn nói biết chừng nào tôi gặp ông Tám thì vô gặp tôi anh. Phải không? Từ đây chừng nào tôi sẽ đi tới nhà ông Tám sẽ đi đấy. Như vậy đó hả? Hả? Định là tới đó thì có người ta chơi vô. Có trình độ là vô được à? Không ai nói gác chứ người ta không có chậm rồi. Không có trình độ đó các bạn vô được. Vô trong cửa vô không ta. Đi tới đó nó mệt. Đi chúng ta này. Cho nên ở thế gian tôi mở hết tóc ra để cho mọi người gặp tôi. Nên nhiều khi gặp tôi nó không hỏi vậy. Mà tôi đi rồi nó sẽ trả ơn. Không hỏi rồi. Đó, mở hết cửa thì nó không vô. Là vậy đó.
Thì
thầy
nói là cái nhẫn Nên con có một cái điện kim bao, cái đây con có một năm là cái kim bao kia là sao để sẽ còn cái dĩa. Mà con thấy là con đến cái chỗ cái nơi thầy ở thì cái nơi thầy ở có phải là ở trên cái xung quanh là biển và ở giữa là một cái cù lao thật là đẹp. Thì con vô con đó con thấy rất nhiều người giàu phục tùng cho thầy, mà những người giàu đó con biết là mấy người đó giàu tại vì nhiều lần con thấy mấy người đó có tiệm quán rồi đó. Thì con nghĩ tại sao cái số người giàu này mà biết ông Tám ở đây mà phục vụ ông kỹ lưỡng quá vậy. Rồi khi con đến ngay cái động của thầy tu thì rất đẹp, như là một hòn giả sơn rồi chung quanh nước nó chảy rất 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 rồi đẹp lắm. Mà đến cái chỗ thầy ở không phải là cái chuyện dễ, từ cái chỗ con đến cái chỗ thầy thì phải đi bằng cái thuyền Bát Nhã, mà đi ngang một cái dòng suối như là nó nước nó chảy kinh khủng lắm, mà có rất nhiều thuyền bị dạt không có đến được. Không phải là không biết là cái đúng là cái chỗ thầy ở hay không, con không biết.
Chưa ở nhiều cảnh lắm, cảnh đó cũng có, mà còn cái cảnh vui non xinh đẹp lắm, mà bất thường còn mà khẩn rộng không à, cũng có tư
tối nay thầy dẫn tụi con đến thăm.
Tôi đã nói trình độ chưa tới, có đi thì chỉ có bỏ mạng mà thôi. Bởi vì phải lập lần nó gom tụ nó thơ, không lập dục ẩu một cái nó hư hết, không có được. Cho nên Kinh Niên Di Đà cũng nói rằng các bạn mà không tu xuống âm phủ có khóc thì ngàn nhìn ta chỉ thương tâm thấy tội mà ta đi mà thôi. Cho nên các bạn phải cố gắng để đi, đừng mong ước mà tạo sự kỳ trở cho chúng, thấy không? Cái hồi trước là tôi mới tôi không dám nói, nhưng mà tôi muốn khám phá cái nhà ông Tư là sao, cũng như các bạn. Nhưng mà tôi không có kêu ông ra, không. Cho nên bữa tối là tự động ông nói thôi, bây giờ bạn đi được rồi. Bây giờ tôi được sạch. Ông rủ tôi, tôi bao giờ rủ ông. Bây giờ tôi nói nhiều cha ông này, rất nhiều. Ông nói ở thế gian này, chỉ còn cha này là kỳ khôi nhất, dám điều tra tôi thôi. Chưa ai dám, ma quỷ cũng phải sợ ông. Tôi không bao giờ tôi nói chuyện, tôi chỉ ngồi ngó thôi. Ông nói gì nói tôi chỉ cười thôi, ngó là tôi ngói. Thì bữa đó đi tắt hết rồi đẹp, tôi ngồi trước ông ngồi sau, móc cái mình mới nhẹ đi lên đó tới ông rồng, thấy ông rồng nằm thiệt dài. Tôi là nghe ông ngồi cỡ rồng mà làm cho trời mưa, nói là không xuất hồn. Thì tôi định nhảy lên cái cổ tôi xuống, không cho. Tức khắc bắt trở về bản thể, tôi hỏi tại sao như vậy. Ông nói bạn làm quá thành một trẻ, không nên, đó là một cái tội. Vì là tôi chưa đủ lực lượng, bạn nhảy lên con rồng nó bay đi, làm sao bạn biết xuống, hiểu không? Tội quá, được. Cho nên bạn sẽ bắt đầu tu trở lại. Ông nói nghiêm nghị vậy đó. Thế có sao đi không được à? Đi lãng hoạn nên mấy cây dừa đồ chơi chứ đi bên trong. Mà khá từ mặt đó. Mình người dừa nệm nào mà học tao ngủ đồ rách dưới. Tao giá tao làm, tao ngủ, tao làm. Ăn ngàn đồng chứ không ăn của tụi bay. Tiền của tao ngàn đồng. Tụi ra chợ bên mua có gì thì tao ăn hết thôi. Ăn ngàn đồng. Chắc rồi đó. Ngồi tới cái giường mình ngồi nửa chừng lọt tới cái giá mà tôi ngồi. Thấy xuất ra cây dừa rồi đi chân không đi lên trên được. Ông này hạ tình công tác là tại vì mình ẩu. Cho nên các bạn được ẩu. Học cái ẩu của tôi nguy hiểm lắm. Tôi đi học giữa tiên rồi này kia khi nọ. Cho nên nói tôi đi trị bệnh ở nhà thôi mà trở rảy. Và bà con có thể ngô ở bệnh viện trong ai. Con gái ông xã. Cô nó cô đó. Thì đau bệnh trong nhà thương là hấp hối mà. Nhưng mà tự nhiên con đó nó nhớ tôi. Nó nói là ba đã gặp và kêu cậu Tám luôn. Nghe cậu Tám tôi. Thế tôi vô. Vô thì ông kia là ông thâm nhiễm cộng sản. Ông xã mà ông theo cộng sản. Theo khoa học với cộng sản. Nói chứ cậu trị được bệnh người ta mà nó kêu tôi phải đi kêu cậu tới. Cái ý ông khi mình biết mà ông lớn tuổi mình biết. Tôi nói nó có bệnh nên à. Hỏi bệnh gì? Tôi truyền điểm nó hết bệnh. Ở truyền điểm chết con tôi còn. Chữ là những nhà đen. Tôi nói thôi. Để tôi để cái tay. Cái tay nó. Hai lòng tay nó. Hai lòng tay là truyền bố tim đó. Hai lòng tay. Rồi tôi giúp cái lực nó. Rồi tôi nói đạo cho nó nghe. Cho nên thở nhẹ, con nhẹ rồi ba. Cậu Thắng nói có mấy câu, đời là giả tạm, con phải về với chính con đừng ôm cái xác nữa, nói có bình yên đó mà cái tâm con nhẹ. Thì bà hỏi cậu Thắng có thuốc gì uống không? Ông hỏi gì chứ, con tôi hỏi chứ, cậu có cho cái thuốc gì uống mà nó nói đơ. Nhỏ nhỏ, không nghe được thì tôi nghe được. Tôi nói bị nó uống thuốc tây nóng quá. Anh mua cho bia ba ba cho nó uống. Tôi nói nó dám nói như vậy. Ôi trời. Con tôi chết mà cậu kêu uống bia ba. Tôi nói anh mua cho bia ba ba cho nó uống. Tối nay nó đi luôn. Anh kia nó trời, vì thương con tôi mới làm. Tôi còn đây mà, tôi ngồi đây tôi làm chính. Phúc, tôi nói uống cà phê thôi, tôi uống một con súc. Cậu đái quá, nó đái được. Nó khỏe quá ba. Bây giờ con hết chất chỗ này rồi. Vì nó uống nước tây nóng quá, uống bia nó bắt đi kiểu. Mà nó ấm mình, nó khỏe nữa. Tôi nói, thôi bây giờ ông hỏi cho uống hết chai này. Thế nên nó chuyện nào nó thèm nó cứ cho uống, mà hết mua chai khác. Tôi có mấy chai nó hết mình. Tôi xuống tôi mới mừng và tôi nói nhiều từ. Tôi nói cú này trúng, cú áp trời ơi. Ông hỏi cho trúng áp trời. Tôi vui trở lại tình hình tôi kể vậy, kể hết rồi. Thì bắt đầu. Ngày mai đó, tôi sẽ đi cắt phòng. Ông tư nhưng bạn tiếp tục không chơi với bạn nữa. Quá sao? Cứ người mà ông chơi tôi xuống rồi. Mất điện. Mất điện thì các bạn, bạn không có tiến hóa về văn pháp được. Ứng công trình của tôi. Không cho bạn làm ở đó. Nếu bạn làm được, tự nguyên làm. Và từ ngày về sau không nên xuống đây. Thôi ai dám làm, không dám dụ trị tà cũng không dám, mà trị bệnh ngô không dám, cấm hết chỉ là tù rồi. Mới được ngày nay, còn không là ổng đuổi, không có thật hết. Có sự thật với những công chuyện đó là thấy cái điểm của mình nhiều dữ lắm. Cho nên tôi khuyên các bà mẹ thiền, các người cha thiền. Khi thiền rồi mình nhút tay cái nào con mình. Nhút 2-3 cái cho nó ngủ. Để thở chỗ rồi. Mình truyền cái thanh điểm cho con mình. Không có mình phải. Cho nên con gái tôi hồi tôi nuôi nó khó lên lắm. Nó bệnh những bệnh là nó gần chết. Chỉ ôm nó nằm trên mình thôi á. Thì nó khỏe. Tôi mới thấy cái điểm hay là cái thuốc. Trong lúc tôi tham thiền rồi tôi bắt nó nằm, tôi ôm để nó nằm bên mình để nhẹ tôi thiền, nó khỏe. Cho nên cái điểm vi diệu vô cùng và giúp đỡ, cứu nhiều bệnh lắm. Còn như tôi thì tôi cũng hay thí nghiệm và làm ẩu, nhưng để ông tôi cấm là không dám. Không dám cho đáng để, nếu mà không cấm thì tôi xả láng, ai được cũng rờ hết, nó hết mình. Mình không dám, ông không cho. Nội tôi muốn là cho máu ông một giờ nữa, cho máu đi nhà thương, không được. Cấm không có cho máu. Ông đi, căn nào quá nấy, nghiệp nào nó phải thọ, bạn đừng có cho máu. Cảnh kỹ, cho máu là mất điểm gì? Cho máu là tiêu hết rồi, không nói rồi. Cho nên chung quy mình tu đây là đi hiến. Và nhiều người không hiểu cái sức sống của mình là điện thanh khí điện của các cả không vũ trụ. Một biết được điện mới biết chân tâm, không biết điện thì không biết chân tâm. Chào còn gì nữa, hết rồi, buồn ngủ rồi, ngáp rồi, nhậu rồi, ngáp rồi.
Nhưng mà con có bác chị nào con có gì phải nói.
Cho nên tuổi trẻ tu đó, nó có mấy bà con gái thì để ý. Để lo giữ tâm tu.
Giữ tâm tu.
Chứ mấy bà nghe có bằng cấp, có kiện. Cho nên cái đó là cũng có thử thách để mình tu hành tới. Mình thấy chuyện đời là không có sự thật. Cũng như ông Tám trước kia tuổi trẻ không biết yêu lên, ngu quá. Tôi thượng đế xuống một thằng này chưa biết yêu. Tới ngày hôm nay thượng đế cũng chưa biết yêu. Thì thật, tôi không có chuyện nói câu chuyện ở trong tiếng Việt mà viết thơ dùng trên tay. Mà mình viết thơ thì mình khóc. Hồi tôi viết thơ cho bà Tám, tôi nói bà lấy lý do gì muốn theo tôi. Tôi không biết yêu. Có bao nhiêu tiền tôi cho à, xài hết. Tôi thích đi đây đi đó. Bà lấy tôi mà ở trong cái phòng trống thế. Hồi xưa hồi còn nhỏ, bà muốn tới với tôi trả lời một bài thơ đó. Sau khi bà nhận cái thơ đó, bà chắc bà đi bà tới không tập đi. Mã tôi chịu tới. Nhất định như vậy, không có chối cãi gì hết. Sẽ mất đi. Với hồi đó tôi đông khách lắm. Nhiều cô tôi làm cinema mà bán giấy thì tôi không ăn lương. Không ăn lương. Mấy người ta đi chơi thì không cần. Không ăn lương. Rồi người ta nghi, người ta nói tôi làm gì với người ta mà tôi có làm gì đâu. Nhưng mà người ta nghi. Tôi nhất định không ăn lương. Mà khi bà Tám tới rồi là họ bỏ đi. Mình thấy lạ, tôi cũng có nói tình, cũng nói gì mà họ cũng nghe. Cái chuyện đời nó kỳ diệu. Tôi ở Nam Giang cũng vậy, nhiều người theo. Nhưng mà rốt cuộc người này nói, tôi lấy cô này, người kia nó lấy cô nọ. Rốt cuộc nó quấn lộn ngoài đó, tôi không xem có lấy ai. Cho nên con trai tu cũng khổ, một con gái tu cũng khổ. Phải qua những cái thứ đó đó, chắc chắn là phải bước qua những cái thứ đó. Càng tu, tâm hồn càng thanh nhẹ, mặt mày càng thơ thơ. Lời nói khi chúng ta ôn tồn mọi người kính mến, nó sẽ an toàn. Nhưng mà phải nhớ rằng ý chí chúng ta là một. Không nên bị lừa gạt trong một giây phút nào mà khổ tâm. Dính vô là khổ. Tu, cứ biết tu và giữ cái ý chí đó để thật. Để thực tương lai sẽ cứu được nhiều người không? Nhiều người hơn. Còn nếu mà đúng vô đó, không cứu có 2-3 người lẫn quẩn trong gia đình mà cứu không được. Nó chậm tiến ở chỗ đó. Cho nên con học về điện, phải sử dụng cái điện tử sẵn có của chính mình. Wow, với cái chân điện cả cạc khôn như chỗ. Lúc đó mới thấy làm việc. Nhiều việc trong một lúc cố gắng vô cùng. Cho nên để ý mấy cái bà dồn mình nha.
Cảm ơn thầy đã ban cho con một lời khuyên.
Chị trước khi mà anh chấp nhận, như là trước khi chị Trang nói là cái khóa này, sau khi anh học cái khóa này thì anh sẽ đi truyền đạo, thì anh phải lập sẵn là trước khi đó anh phải biết là nửa sau này tôi truyền đạo, tôi sẽ gặp một người nào đó và tôi sẽ giải quyết như thế nào?
Thì tôi nói chị là tôi cố gắng tôi tránh mà tôi không muốn tiếp xúc với đàn bà con gái, nhất là những người mà coi như là ở trang lứa tôi đi tự đó. Dễ
xin lỗi nha, những cái gì anh càng sợ thì nó sẽ càng đến, chẳng là anh đụng nó đi thì đến khi mà anh thực sự anh hiểu cái đó thì anh sẽ có cái sự giải đáp hay hơn để trên con đường anh tu tập.
Thì chị, cái chị nói rất là hay nhưng mà tôi thấy tôi còn yếu luôn.
Vậy thôi để anh từ từ anh học để mà trao dõi thêm trên con đường đạo của anh đi.
Hết giờ.
Mai đi.
Cho nên giữa 24 và 25 nó tròn tràn. Cho nên bệnh nó xảy ra bất cứ lúc nào mà tà khí nó chiếm bản thân bất cứ lúc nào nó nguy hiểm lắm. Nhưng A Di Đà thì đầy đủ. Tới giờ là ha.
Tà khí lúc nào?
Rẻ lắm. Con gái hay chọn rẻ lắm. Khi mình nhìn cái cụ đó, cậu đó nhìn hoài, nhưng mà trong tâm nó có câu nói như thế này: tôi xem cậu này rất đẹp dài, duyên dáng, dễ thương, nhưng mà có tội cấp lắm. Mới coi chừng cái con chó đó. Anh không hiểu câu này, bây giờ hiểu rồi, hiểu chưa?
Cấp mặt để theo tay cấp thủ
hả? Anh cấp vật là ngồi đó đi lít người ta xuống cái chỗ này, lít cái chỗ kia. Bây giờ mình tiếp tục cái phần vấn đáp hả? Cũng đầy nghĩa lý lắm. Ngày 25 tháng 11 năm Ất Tỵ, tức là 12 tháng 12 năm 1965. Thưa các bạn, khi chúng tôi phân lý tâm chỉ của kinh A Di Đà đã hết nghĩa lý Di Đà rồi, nhưng chúng tôi viết ra thêm một nghĩa vấn đáp. Quyển này tự nói ra không phải liễn, theo ý chúng tôi muốn để các bạn hiểu sự vấn đáp để mở mang thêm cho người công phu luyện đạo. Chúng tôi muốn tương tận về sự công phu luyện đạo cho các bạn để hiểu lý kinh thiết thật của chúng tôi, muốn làm cho nền đạo sáng chói hơn. Càng thương các bạn, chúng tôi chẳng biết lấy chi dắt dẫn cho người thiện chí. Vì thế ấy, chúng tôi phải lập nên quyển vấn đáp để xem cho hiểu lý kinh cùng công phu cho rõ ràng hơn. Các bạn ơi, đây là cõi thế gian. Chúng ta ở mảnh đất phù sanh này, dương gian hay là dương trần, thì bị tâm tối mù mịt, nó lôi cuốn phải bị mê trầm. Khi chúng ta thức tâm muốn về quê xưa chốn cũ là thiên đàng, thì có sự tu hành để chưởng linh hồn cho được minh triết. Nhưng trong thế gian có nhiều đạo ra đời, đạo nào cũng chánh đạo, nhưng các bạn suy đi nghĩ lại, hoài hoài mãi mãi coi đường nào về thiên đàng cho giảng tiện gần gũi hơn. Nên chúng tôi thừa lập những quán đáp này để dắt dẫn sự tu hành phát triển hơn lấy lời nói thiết thật. Thêm ý kiến cho các bạn để thấu đáo, không nghi ngờ phải hay là không phải thì chúng ta nên coi để mở trí dẫn dắt đường tu trực chỉ đến thiên đàng. Ôi thật là khó, vì khoa học huyền bí thiên nhiên của Phật khó hiểu được, nhưng vì chúng ta ở thế gian thì thấy trong thế gian có hình thức vật chất, còn tu tâm lên thiên đàng là chỗ thiên không thì làm cho tâm mắt và ý chí ta không thể thấy và không thấu đáo. Bởi thế không bờ không bến, thấy thì không thấy, tin thì có tin, nào ai biết được. Bởi thế trong câu kinh có nói đạo là tu du chỉ đạo vô bờ bến, các bạn thiên về bên nào thì tu về bên ấy. Tóm tắt có một nẻo dài hay là vắng, mau hay là chậm, khó mà hiểu được. Bởi thế các bạn bán nghi bán tín, vì trong tâm còn lộn xộn, còn bê bối, không được hiểu rõ chân như. Vậy xin mời các thiện chí, nếu muốn về nhà Phật thì nên xem quyển kinh Di Đà cùng quán đáp là tâm chỉ của nó, rồi các bạn theo pháp lý vô vi huyền bí của Phật ráng tu luyện trong một năm rưỡi cũng chẳng xa chẳng kém. Thì giờ miễn cố gắng công phu, trước hết hãy hào quang của Phật ban cho mình cùng linh hồn của chúng ta phóng ra một đốm lửa sáng chói, đó là linh hồn của bạn từ trán phóng ra, rồi hay đi thiên không, ban đầu bay ngắn biến mất, càng ngày càng bay xa, nhưng bay lên trên thiên không, không hạ xuống đất, chỉ rõ là linh hồn và thiên đàng chào Phật cùng thấy quê cảnh bồng lai nhược thủy của thiên. Thì lúc này chúng ta được thấy Mô Ni Châu, thì khi ta hiểu là có đường lên Phật. Thưa các bạn, chư thiện nam tín nữ cùng các em đồng nhi, nam nữ cố gắng công phu cho linh hồn về cõi Phật, tuy xác hãy còn ở trần, còn hồn được xuất ra bay bổng trên thiên đàng, rồi mới hiểu biết sự chân thật của chúng tôi. Vì lòng bác ái đối với các bạn tu hành thiện chí, sự tu hành thuộc về khí điển thiên đàng, cố gắng công phu là được, nhưng chúng ta không thể nắm tay bản thể của bạn mà bay đùa bay bướm trên thiên không cho được. Một lần chúng tôi phải dịch chuyển kinh Di Đà để các bạn thưởng thức hiểu biết hơn nữa. Chúng tôi thừa thiết nguyện vấn đáp này bổ nhĩ giúp cho các bạn để được thường làm am hiểu pháp lý cho dễ về công phu luyện đạo. Đến đây chúng tôi xin chào các bạn thiện chí, cùng xin tha thứ những điều thô sơ của chúng tôi. Phần 2, Phật học vấn đáp. Công danh phú quý bất như nhà, cực khổ nghèo giàu hai gian thang, mang gậy kim cang về bến giác, hẳn đường hẳn lối lên Tây Phạm. Tây Phạm vạn lý khổ nài, nài bao lúc gió ngạt phương mới thấy sao. Bệnh tử lão sanh nào xa kể, pháp thần do Phật hẳn bay cao. Bay cao xuống thấp tự nơi mình, thanh lập điển hồn mới phát minh. Được niên thanh nhờ công phu chuyển, quốc hồn kêu gọi ở sanh linh. Tựa hôm nay chúng tôi được chung nhau để biết nguyện vấn đáp cho các bạn, được hiểu rõ về ý nghĩa pháp lý vô vi qua quyền bí của chư Phật cùng chư tiên về việc tà là hữu vi hay là duy vật, còn chánh là vô vi không công. Chúng ta hay lầm lẫn không không mà có mà không. Tiên cùng Phật sự tu hành bậc tiên rồi tới Phật thì duy vật rồi biến duy tâm, còn trần thì ráo riết, ngày nó đi rất đổi mau, hết đời thượng quân trung quân rồi tới hạ quân thì trong ba quân cộng lại là 1800 năm. Khi trong đời người cùng nước lẫn lộn xộn thì chúng ta nên biết trời Phật cũng như người thế gian, khi gần đến sang thế kỷ thì cũng sanh loạn lạc trong các nước, thì đời đạo đều đảo điên tất cả bầu trời thế giới. Đấy là ngày hôm nay năm 1966, bạn cũng biết cho đúng 2000 năm là hết đời hạ quân sang thượng quân, thì tất cả các nước đều lộn xộn thành bại hưng vong. Còn những người đời là dân trong nước thì bị điêu đứng khốn khổ. Nếu nếm đủ chua cay chát đắng mặn nồng, phần nhiều vì chỗ ấy những phần đạo là người hiền cũng chịu ảnh hưởng chung, nên ai ai cũng yên tĩnh bằng an vô sự mà thôi. Thì sao trộn đôi cuốn cái lầm dữ lộn lạo trong nước không khác nào trời đất mới mở. Người không tu lo làm ăn còn có một phần hung dữ tàn bạo, càng hung dữ tàn bạo lừng lẫy hơn. Hiền lành hung dữ đều xáo trộn, trong lúc ấy hiền muốn hiền hơn, hung dữ muốn lừng lẫy hơn, cũng là có phần vô phước, vô gia thế, vô bờ bến, làm cho cực điểm trong đời sự hung dữ lừng lẫy hơn mới sanh loạn ly hỗn độn. Thì chúng ta nên biết cho nước nào cũng có nhân viên cao dữ, còn gia đình cũng như trong nước, cha đối với con, chồng đối với vợ, chồng vợ cha con đều lộn xộn, quên đạo lý. Bởi vậy chúng tôi muốn phân rõ đời đạo song tu. Đời là cho gia đình vĩnh viễn, từ thượng chí hạ, từ ông bà cha mẹ, con cháu ngôi thứ chuyển để hiếu hạnh vi tiên mới thanh bình. Còn đạo thì muốn yên tĩnh để tu theo ý muốn của người, để làm Phật tiên, không muốn ở trần không thể nào thoát khỏi, bởi vì chúng ta bản thể còn nhân gian. Cũng có nhiều người ai ai cũng đều muốn tu bỏ thế gian, trong thế gian biết rằng khó công cực nhọc muốn cho lãnh lang cho đời của mình, nhưng làm sao cho khỏi trốn trầm giác, bị mạnh hiếp yếu, mạnh là quật cường, yếu là hiền lành, rồi muốn tập đạo đi đâu, tu thì cũng khó lắm. Làm sao phân cho được cái giả cùng cái chân, thì giả trên phần nào cũng có dương vương trường bản trong trần để lợi dụng, còn người chân thì ở trần rất sợ hãi mà tránh làm sao cho khỏi, còn tu để tránh trần gian, lo làm tiên Phật không tranh danh đoạt lợi, còn nhiều người ích kỷ lấy vải thừa che mất thánh, làm điều dối trá cho sung sướng trong đời, hiểu mà không nói, còn nói mà không hiểu. Ôi thế sự vi nhân nam, buộc lòng chúng tôi lấy sự bác ái phô bày, chỉ rõ sự tu hành. Phật thì có hàng Phật tử, trời thì cũng có âm dương, người thì có phu phụ, còn biển thì có biển nóng cùng biển lạnh, trong đời thì có ngày đêm, đó là âm dương. Nhưng âm dương hợp thành gọi là hợp nhất, để cho quá quá sanh sanh. Bây giờ chúng ta muốn cho khôn trở nên hiền, khôn là duy vật vô biên, còn hiền là vô vi văn vật. Đây chúng ta muốn tu thì phải biết Phật tiên thì có võ có văn, rồi mới hợp nhất quần vô. Hợp nhất quần vô là thừa võ quá văn, thì chúng ta luyện phải biết bên võ Phật, phải lấy di vật làm gốc. Di vật là cốt giác luyện pháp quần hình, ví như biến qua di sơn thì chúng ta thấy một cục đá nhỏ là di vật, mà cục biến ra một hòn núi cao chớn chở, cốt giác của nó là hòn đá là di vật. Mỗi việc điều nhỏ biến lớn, quyền ảo qua thời gian rồi quần nhất, tồn lại cục đá là cục đá. Nhưng các bạn biết cho cục đá ấy biến hóa cho cục đá phép màu linh nghiệm thành ra một cái núi quyền ảo quần nhất. Một thời gian phép ấy gọi là tà thuật, rồi quên lại các đá nhỏ mà thôi. Nếu cục đá nhỏ ấy bị người dịch hay là phá tan hoặc đoạt được thì phép ấy không linh nghiệm nữa, gọi là quần hư, thâu phép hay là phép hư. Võ Phật hay là võ tiên thì lấy duy vật biến hóa nên hình, đó là ảo thuật hay là tà thuật. Còn chúng ta muốn tu nơi văn Phật là lễ chánh tự nhiên, thì chúng ta phải tu lấy phần hồn gọi là lễ chánh, tu về luồng điển cái, còn luồng điển lạnh trượt thuộc về tấm vía hay múa mẹ động chạm, lấy sự vật hại người hay là làm khó cho người. Ôi trong thế gian tưởng Phật nào cũng như Phật nấy, tiên nào cũng như tiên nấy, không phân lễ chính tà. Đồng thời chúng ta cũng tu di vật và vô vi sáu cũng không phân biệt, cho nên chúng tôi hợp ý phân tách ra cho rõ nào là văn, nào là võ Phật. Văn là vô vi, tu phần hồn vừa tiếp điển trên thiên không xuống, còn võ Phật thì lấy cái vía mà vừa tiếp điển lạnh của trần gian, rồi hợp tác để cho bản giới hồn ký thức sai khiến sự linh nghiệm hiện tại thế gian làm chi được lấy. Còn người trong thế gian bị nhiễm trầm tham muốn ưa linh nghiệm làm đâu
được lấy, còn văn Phật
thì lo cho
phần hồn
được được làm
tương Phật ở xứ
Thiên Đàng, không trở lại thế gian. Còn chúng ta muốn trở về chốn cũ
cơ xưa để tỉnh ngộ, hưởng sự sung sướng
thiên nhiên ở chốn Thiên Đàng thì chúng thì không hoạt động lấy duy vật sáu độ, tất cả đều lấy chứ không không yên tĩnh, tôn góp điển bản thể trong mình quần quy hợp nhất, làm cho hồn đủ sức mạnh dồi dào. Hồn là một luồng điển chánh làm chủ bản thể ta, như điển trong bản thể quy tụ hợp nhất hùng dũng vô cực vô biên, để quy tụ như vậy trở về Thiên Đàng gọn gàng mau mắn hơn. Nhưng ta thì cố gắng công phu luyện đạo dày dặn, bắt từ đầu của bản thể là chỗ hồn ở, tập cho hồn sáng suốt, lấy phép tu để học, để lập được khí trở nên thanh tại bộ đầu, rồi lấy điển thanh của tay chân và các điển phụ cũng lập được điển thanh hợp lại hóa lên hình. Phải bền bỉ cố gắng làm pháp tu thì mới gom hồn cùng vía được. Vía là ngũ tạng tay chân. Tất cả những vật gì động dạng là vía. Lấy thanh khí của bản thể cùng tay chân gắn lên thiên thiên bộ đầu. Khi chúng đủ đầu mình tay chân công phu luyện đạo, trên dày công được mới biến thành, thì xuất hồn về Thiên Đàng cũng không lâu. Ví như Lương Chi à gọi là lớn, tuy theo tu theo pháp nhà Phật là pháp lý vô vi mà ngày nay chúng ta lượng được, đã vắn tắt được xuất hồn bay về trung thiên, rồi trở về trần nhập vào bản thể, thì sự tham lam hung hăng bị ổi của bạn lưỡng trong thế gian đâu còn nữa. Bởi vì hồn chủ nhân ông của lưỡng cố gắng tu hành, nào là lục căn lục trần của tánh vía sai khiến, xưa là hung dữ tham lam, nay hồn của lưỡng được lên Thiên Đàng, thấy sự tà chánh rõ ràng, mới dạy cho vía cùng lục căn lục trần tu theo hồn, thì tánh vía không bao giờ còn hung dữ tham lam nữa, trở nên người hiền kiết, thì hồn cùng vía tự nhiên trở nên lành, khỏi coi sách dạy trong thế gian hay làm lành đến dữ. Thế chủ nhân ông được thiền từ thâu được khí thanh của còn vía cũng cùng lục căn lục trần phụ thuộc, phải nương theo hồn, thì tất cả trở nên lành vì nhờ pháp màu nhiệm của Phật được lập khí trượt qua thanh. Khi quá của lưỡng cùng cùng tấm vía trở nên hiền, thì các bạn biết cho hồn vía được hưởng khí thanh của trời, thì sự thiền sẵn có. Các bạn mang chi sách giáo của trần để răn dạy, phải làm lành lấn dữ, lành là thanh điển Thiên Đàng, còn khí trượt là dữ của trần gian. Sách này để dạy cho người chưa tu ở trần gian hiểu biết, còn người ta theo điển này hàng ngày công phu lừa lọc khí trượt quá thanh, thì làm sao mà không lầm. Đó là pháp tu luyện của Phật. Ngài dạy chúng ta luyện đạo hãy cố gắng tu được Hà Sa hay là Môn Châu thuộc về khí thanh không nhiễm trần, thì bạn biết cho không lộn khí trượt được. Khí đục trượt là hung hăng tham sân, theo pháp có nghĩa là phân tách ra không lộn lạo, thì ta luyện. Chừng nào tánh ta không tham sân, càng ngày càng thông minh, khỏi lo. Coi sách của Khổng Tử giáo hóa, tự nhiên người tu trở nên lành là nhờ điển thanh thông hợp tác với điển trượt trầm. Nên chúng ta không cần dành tâm hay là luyện tánh, nhờ pháp quyền diệu của Phật đưa ra khỏi là gì. Tới đây chúng tôi làm cái mục lục này nói sơ cho các bạn tu hành xem qua từ lãm. Sau đây chúng ta có mấy lời vấn đáp chỉ rõ về nền tu cho các bạn không lầm lẫn lộn lạo, vì các bạn bị trong gia đình hay là thời gian lôi cuốn làm cho chúng ta mờ mịt loạn trí bởi sự lo cho trần gia đình, rồi làm cho lộn xộn không phân tích được. Nên chúng tôi lập những lời vấn đáp để chứng minh cái đạo pháp lý vô vi khoa học huyền bí và pháp, để hiểu cái chân lý tu hành làm Phật làm tiên. Hãy hiểu rõ rồi thì sự tu của ta đâu có mất phần nào. Xin các bạn hãy xem tựa này rồi suy nghĩ để hiểu tâm lý và pháp của nhà Phật, thì sự tu hành của chúng ta càng ngày càng cao thượng. Hơn nữa chúng ta nên để đời đạo song tu phải làm tròn nhiệm vụ. Đời là tam căn ngũ thường phải gắn cho tròn, để đối với kẻ xa người gần cùng hàng xóm cho yên tĩnh, làm lấy ăn để tu diệt sự ham muốn trong đời của ta. Còn sống dậy, còn muốn, còn về phần linh hồn, vía cùng tính ý, chúng ta được suy nghĩ bình tĩnh, yên tĩnh, phân tích cho luồng điển được thông giao tiếp từ dưới cho đến bộ đầu, cho hồn ấp thông nghi, thì trí tuệ ta được huệ là nhờ nơi pháp Phật là soi hồn, làm cho thông nhã nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhãn còn là con mắt, ta phải bình tĩnh yên tĩnh nhắm lại cho kiến không dao động, rồi chân ý ta được giao tiếp khí điển trên. Nhĩ là lỗ tai ta, nhờ ngón tay cái bịt đại kính không dao động, thì tất cả luồng điển phía dưới bản thân ta được thông không bị nghẹt. Chỉ là lỗ mũi ta lấy hơi thở cho được thuần viên êm ái bình thường, không nặng không nhẹ. Thiệt là lưỡi ta co lên chân răng chót lưỡi kề nếp răng cắn khít lại, thì cú vị nó được thông đi nơi não gần chân răng, lập cái chất như là chua cây chất đắng mặn nồng, trở thành thứ nước ngọt gọi là cam lộ, để giúp cho hồn trí của ta an hưởng thiên nhiên và thông minh chính trực. Vì mấy thứ ấy là một thứ thuốc bổ làm cho tinh thần tráng kiện, thì hồn mới được mạnh mẽ siêu thân, cũng có thể tu luyện được lâu. Nước cam lồ thành đặc rồi vị là cổ ta thấy một viên nước tròn trịa như nước tể chảy xuống cuốn họng vào thân ta, gọi là quần nhiên hấp. Quần nhiên hấp làm có ích cho ta sống lâu, cũng có thể gọi là thuốc trường sanh. Thuốc này được nghe mùi thơm ngọt, chọn mùi thơm chất ngọt để giúp cho ta sống lâu, vì không nhiễm vi trùng tương hà, tránh bệnh thời tiết tâm trạng, có sức khỏe dồi dào, linh hồn được sáng suốt để hiểu quá khứ vị lai. Thân là mình mẩy của ta, phải ngồi cho ngay thẳng, yên tĩnh thì điển mới thông tri, không bị nghẹt, thì tánh ta được thuần linh lương để thừa tiếp cho ý ta, phụ trợ các nền gân cho thông tri phía ta được an hòa. Cái tánh diệt dân, cải tánh diệt dân, cái chân ý không nhiễm trần, không tham sân, vía được sung túc dồi dào thì mới hợp nhất với hồn là trí óc của ta, cho đủ lực lượng để điển mạnh thì phóng lên cao, còn điển yếu thì thấp, gọi là đỉnh thần. Thì thần khí cùng hồn mới được giao thiệp khí điển trên thiên không trực tiếp cùng gián tiếp, thì lúc ấy hồn chúng ta được thông tri thế gian cùng thiên đàng. Từ bậc Phật tiên thần thánh cũng nhờ khí điển này mà làm Phật tiên. Còn các ma dữ cũng nhờ điển trần những người còn sống tại thế gian này. Nếu chúng được tỉnh ngộ tu hành thì thành Phật tiên thần thánh cũng như ta. Còn bậc ma quỷ không tỉnh ngộ thì khí điển trần bị mê được nhập vào đất, hóa rau cỏ, cây cối. Đó là luật của trời đất ban hành. Sự hóa đau chúng nó đời đời kiếp kiếp cũng sống mà bị đau khổ mãi mãi. Nhờ người rồng nuôi dưỡng săn sóc, tưới nước cùng giết hại nó, chịu đau đớn mà không chết. Ví như rau cỏ mà chúng ta ưa trồng, vun phân tưới nước rồi cắt ăn, đó nó cũng bị đau khổ, chảy mũ máu, rồi chúng nó mọc chổi đâm được, rồi cũng bị cắt nữa. Luật thiên nhiên gọi là tử ba đau. Đến đây chúng tôi khuyên các bạn tỉnh ngộ cùng cố gắng để làm cho bậc chân tiên về thiên đàng. Trong lúc chúng ta còn sống đây thì chúng ta được một phần nào hồn được tỉnh ngộ hơn các ma quỷ, không bao giờ mất bậc thần thánh cùng chân tiên. Đến đây tôi xin tạm ngưng để chỉ rõ chúng ta là người ở thế gian. Thì đời làm việc cho đời, nào là vua quan dân thế sự bao la, tại sao chúng ta khác thường hơn người? Người ở thế gian thì làm việc cho thế, sao lại chúng ta tỉnh ngộ cải tánh diệt dân để tu hành theo tiên Phật? Vì chúng ta thấy trong trần có nhiều việc mạnh thiết yếu, tham nhũng sân si, chúng ta chán trần không lẽ nhiều tháng để sống mà chịu dục bực tức ấy, phải tầm đạo tu để cải tánh diệt dân, không những cần nữa, nhất nguyện theo tiên Phật mà thôi mới tầm đạo đi tu. Khi chúng tôi được vào đường tu mà không hiểu lý do của sự tu hành cũng bực mình, một lần chúng tôi phải làm là vấn đáp để chúng ta hiểu ý của nó. Cho nên chúng tôi ngôn luận lắm làm lời vấn đáp này để cho các bạn thông tri cho dễ dàng để công phu nhận đạo.